Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tinh Tấn Thánh Tài. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, đức tin tấn là một sức mạnh cả quyết, quả cảm, có khả năng quét sạch, dẹp tan mọi trở ngại, dẹp tan mọi khó khăn để tiến tới mục đích tự lợi, lợi tha, viên mãn. Người Phật tử tu đức tin tấn, tức là chúng ta đã có cái khuyên hướng tiến mạnh, tiến mãi trên con đường từ bi xa thẳm dưới ánh sáng của mặt trời giác ngộ. Như vậy nếu mà thiếu đức tin tấn, con người chúng ta chẳng khác nào như cánh bèo trôi bấp bên ngoài bể cả, chẳng khác nào như những chiếc lá rơi lảo đảo theo chiều gió của mùa thu vậy. Tinh tấn, như đại chúng đã biết, đó là một trong thất thánh tài. Tinh tấn thánh tài, có thể nói đó là năng lực mạnh nhất chuyên trợ chúng ta vượt qua bể khổ, và cũng là phương tiện duy nhất để mà chúng ta đạt thành ý nguyện. Bởi vì một khi mà chúng ta có niềm tin không chưa đủ, nếu không có động cơ của tinh tấn, thì niềm tin đó chỉ là niềm tin, hay niềm tin đó chỉ là niềm tin mù quáng, không có kết quả. Tinh tấn là một phần giúp cho chúng ta dẹp ta những tâm hồn hôn trầm, lười biếng. Cứ thực hành mỗi phần tinh tấn là chúng ta dẹp đi một phần si mê, ám muội, lười biếng. Tu 10 phần tinh tấn là chúng ta dẹp tan 10 phần vô minh nghiệp chướng. Biển Phật pháp có thể nói là rộng lớn lắm, nhưng mà điều đó không có nghĩa là ai cũng có thể vào được nếu người đó không có đức tin. Và nếu người đó không có đức tin tấn thì cũng không thể vào được. Như vậy muốn vào biển lớn Phật pháp này, duy chỉ có tinh tấn mới có thể bước vào. Là người Phật tử chúng ta cần phải hiểu có bao nhiêu loại tinh tấn. Xin được giới thiệu đến đại chúng có bốn loại tinh tấn. Thứ nhất là thiết lập tinh tấn. Thứ hai là phát xạ tinh tấn. Thứ ba là giải thoát tinh tấn. Và thứ tư là tiến triển tinh tấn. Thiết lập tinh tấn có nghĩa là bất cứ một người học đạo nào, nếu mà không có tinh tấn thì chúng ta chẳng đạt được cái gì trong cái sự tu học của chúng ta. Vì thế mà trước tiên chúng ta phải trang bị cho chính mình những loại tinh tấn cần thiết để mà chúng ta bắt tay vào việc tu học. Nhưng mà sự tinh tấn này không ai đặt cho chúng ta cả. Từ chúng ta đưa mình vào một khuôn khổ, từ chúng ta lên kế hoạch, lên chương trình, rồi theo đó mà thực hiện, thì loại tinh tấn này gọi là thiết lập tinh tấn. Thứ hai, được gọi là phát xạ tinh tấn, có nghĩa là sau khi mà chúng ta đã quyết định rồi, lên chương trình, lên kế hoạch, phân định thì giờ để thực hiện, thì cứ theo đó mà thực hiện. Đừng có vì một lý do nào mà thay đổi, thì cái đó gọi là phát xạ tinh tấn. Thứ ba, loại giải thoát tinh tấn là cái sự tinh tấn này giúp chúng ta tới thẳng mục đích mà không bị lệch hướng. Có nghĩa là chúng ta phải chọn một cái hướng đi của mình rõ ràng. Mà khi đã chọn cho mình một hướng đi rõ ràng rồi, thì ngay cả khi có chướng ngại phát sinh, chúng ta cũng phải làm sao kiên trì để vượt qua mọi chướng ngại, không thối lui. Một khi mà chúng ta đã đặt ra mục đích, cho dù là bao nhiêu chướng ngại đi nữa, đừng bảo rằng là ôi khó quá, ngày xưa tôi lỡ dạy, tôi đặt ra rồi, bây giờ thôi cho tôi rút lại. Có nhiều người phát nguyện ăn chay một tháng, nhưng mới ăn có một tuần à, khổ quá, ăn không được, lên nhờ thầy vái lại, cho xin lại. Nếu mà được phép á, thì chỉ xin cứ lâu lâu ăn một ngày, tính cho đủ, khi nào mà đủ 30 ngày thì tính một tháng. Kỳ thực đó vẫn là điều khích lệ, nhưng mà dạo sao đi nữa thì cũng chứng tỏ rằng hơi yếu. Tại vì cái mục đích của chúng ta bị lệch. Do vậy mà mỗi khi đặt ra một vấn đề gì đó, chúng ta phải kiên trì vượt qua mọi chướng ngại. Nếu buồn chán và ế oải đến, chúng ta hãy thúc đẩy tinh tấn mạnh lên. Nếu chúng ta cảm thấy mệt mỏi thì chúng ta phải chế ngừa cái sự yếu đuối, chỉ muốn rút lui mà không muốn đương đầu với những gì xảy ra bằng cái sự nỗ lực kiên trì. Thì đây gọi là giải thoát tinh tấn, cũng là loại tinh tấn cần thiết để giải thoát chúng ta ra khỏi những cái tình trạng ế oải lười biếng. Ế oải lười biếng vốn là cái bệnh trầm kha của con người. Nhiều khi chúng ta rất là siêng, siêng đi chơi, siêng đi lang thang đó đây, nhưng mà lại lười khi mà ngồi tu. Nó có cái trái ngược lại vậy, nhưng mà biết vậy, nhiều khi chúng ta không bỏ được. Loại sau cùng, khi mà chúng ta đã chế ngự được những khó khăn, chúng ta sẽ thấy việc tu học của chúng ta tiến bộ. Tiến bộ là mừng, nhưng mà đừng bao giờ tự mãn. Đừng bao giờ coi đó là một sự thành tựu của chúng ta đã là tuyệt đỉnh rồi chúng ta lơ là. Mà trái lại, chúng ta phải tiến lên một bước nữa. Bởi thế mà chúng ta phải nỗ lực để đưa tâm đến mức độ càng ngày càng cao hơn. Đây là một sự cố gắng không sút giảm hay là cô đọng, mà phải liên tục tiến triển đều đặn. Vì tính cách đó cho nên gọi là tiến triển tinh tấn. Có tính cách ngoài đề và có tính cách như đùa và như thật. Quý Phật tử ở đây đã tinh tấn nhiều, đã là một Phật tử, đã dành ra nhiều thời giờ để tụng kinh, nghe pháp, hành thiền, thì nên tiến triển thêm một bước nữa là làm thầy hay là làm ni cô. Cạo tóc càng sớm càng tốt. Tại vì tuổi đời càng lúc càng cao. Nếu mà để chờ đợi lâu quá, có nhiều khi tuổi của chúng ta lớn. Có nhiều người nói dễ thương lắm. Phải chi mà con gặp thầy 10 năm trước thì con đã thành ông thầy rồi. Biết nói là nếu gặp thầy 10 năm trước thì đã thành ông thầy, mà bây giờ gặp không chịu thành. Nó là quá trễ. Thực ra vấn đề tu học không có cái gì là quá trễ. Chỉ sợ là chúng ta không chịu phát tâm thôi, chứ không có cái gì là trễ hay là sớm. Tại vì mỗi người có một nhân duyên, mỗi người có một cái phước hay là cái nghiệp. Đến giai đoạn nào chúng ta cần phải phát tâm dũng mãnh, thì cần phải phát tâm dũng mãnh cho nó đến nơi đến cùng. Đó là tiến triển tinh tấn. Mặc dù hiện tại chúng ta cảm thấy mình là còn trẻ, hay là hiện tại chúng ta cảm thấy mình có rất nhiều điều kiện, nhưng mà quý vị phải coi chừng. Đừng nói đó là ngoài nghĩa địa kia không có những người trẻ chết đâu. Trẻ cũng chết như thường. Già thì đương nhiên cơ hội chết đó, nó nhiều hơn. Nhưng mà trẻ không phải vì vậy mà không chết. Cho nên đừng bao giờ cảm thấy mình còn trẻ, rồi mình ý lại là tôi còn trẻ để chờ vài năm nữa tôi mới tu. Nhớ rằng là khi mà chúng ta còn hiện hữu đây, dù là trẻ hay là già, có như thế nào đi nữa, nhưng mà khi đã chết rồi, cơ thể của chúng ta hoàn toàn vô dụng. Cơ thể của chúng ta không còn có công dụng gì hết. Thân thể của chúng ta chẳng khác nào như cái bình vỡ, không xài được. Khi nó còn nguyên vẹn thì chúng ta có thể sử dụng được. Nhưng mà một khi nó bị bể, nó bị chảy, một khi mà bị vỡ rồi thì không còn thể có thể sử dụng nó vào đâu được nữa. Do vậy chúng ta hãy cố gắng gạt lọc ra những phần tinh túy hữu dụng của cơ thể trước khi nó trở thành một cái xác trơ vơ vô dụng. Nói như vậy như khích lệ tất cả mọi người chúng ta còn sức khỏe, còn có điều kiện, còn có phương tiện, chúng ta phải làm gì cho có ý nghĩa trong khoảng thời gian mà chúng ta còn có khả năng. Do vậy nên cố gắng một cách nhạy bén, thông minh, duy trì cơ thể này trong điều kiện tốt để có thể tiếp tục tu học cho có ý nghĩa. Nhưng nó không phải chỉ cần một ý muốn diệt trừ khổ đau thì khổ đau sẽ tận diệt. Ai cũng biết điều này. Mà tâm lý mọi người chúng ta không ai thích mình chịu đau khổ đâu. tâm lý ai cũng thích mình có cuộc sống nhàn hạ, hạnh phúc, an vui. Nhưng mà tất cả mọi người chúng ta cũng đều đã từng vật lộn với tham ái. Và chúng ta biết rằng nếu mà để tham ái này nó bộc phát thì nó sẽ tự hại bản thân mình và người khác. Chúng ta cũng đã từng nổi xung, cào cọ hay gắt gỏng và cũng đã từng đau khổ và bối rối hoang mang. Tâm lý đó không dễ chịu đâu. Tâm lý đó ai cũng muốn vứt bỏ nó đi. Chúng ta ai cũng mong muốn nhổ tận gốc rễ nguyên nhân của đau khổ. Ai cũng mong muốn xóa bỏ những cái bất mãn trong cuộc sống. Nhưng mà đối với phần lớn chúng ta thì đây không phải là điều dễ thực hiện. Bởi vì biết đó, nhưng mà chúng ta không chịu làm. Có vẻ như đùa, nhưng có người, những người bạn trẻ đã từng nói, yêu thì khổ, mà không yêu thì lỗ. Thôi thì bây giờ khổ lỗ gì cũng yêu hết á. Thực ra đó chỉ là câu nói đùa của những người bạn trẻ, nhưng mà nó cái chiều sau, chúng ta thấy trong cuộc đời này chúng ta biết khổ thật sự đó, nhưng mà chúng ta là không can đảm quay lưng với cái nỗi đau khổ. Do vậy mà sự luyện tâm đòi hỏi chúng ta phải có nhiều nỗ lực, nhưng mà chúng ta cũng sẽ được đền bù xứng đáng khi mà chúng ta quyết định làm một cái gì đó. Vì vậy mà chúng ta không nên thối chí nản lòng. Mục đích và kết quả của sự tu học là thoát khỏi mọi loại, mọi hình thức, mọi mức độ khổ thân và khổ tâm. Nếu mà chúng ta muốn có cái loại tự do này thì chúng ta phải nên vui mừng, tại vì chúng ta đang có cơ hội tốt để đạt được nếu mà chúng ta cố gắng. Đã có cơ hội tốt này rồi thì đừng bao giờ bỏ. Có nghĩa là chúng ta khi đã vạch ra một cái hướng đi rồi thì cứ theo đó mà đi. Đừng có nhìn quanh, đừng có nhìn quất, đừng có đứng núi này trong núi nọ, mà chúng ta phải đi cho tới nơi tới chốn. Thời gian tốt nhất để mà gặt hái cái quả cao quý này là ngay bây giờ. Cho nên chúng ta đừng bao giờ hẹn một ngày mai, thì ngày mai đó sẽ không bao giờ tới. Cho nên tất cả mọi vấn đề phải đặt ngay từ bây giờ. Nếu mà chúng ta còn là trẻ thì chúng ta nên tận dụng cái tình trạng tốt đẹp này. Tại vì hơn ai hết, những người trẻ đó có rất nhiều năng lực tốt nhất để mà làm những việc có ý nghĩa. Nếu mà tuổi lớn hơn, có thể chúng ta không đủ năng lực thể chất, nhưng mà bù vào đó, tại vì cũng đã từng trải cuộc đời, chúng ta có nhiều kinh nghiệm về cái sự vô thường, thấy rõ được mọi sự biến đổi mau lẹ không thể dự đoán trước, không thể nói trước được của cuộc đời. Chính vì thế mà tâm niệm của chúng ta là càng kiên định hơn. Dưới thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo rất là trẻ. Thầy này sinh trưởng trong một gia đình rất là giàu có, trẻ trung và tráng kiện. Nghĩa là thầy có đủ cơ hội để hưởng thụ mọi lạc thú của cuộc đời trước khi thầy xuất gia. Thầy có sức khỏe, có đông bạn bè và có đông thân quyến. Sự giàu có và sung túc này khiến thầy được mọi người chiều chuộng và làm vừa lòng. Nhưng mà thầy từ bỏ tất cả để mà đi tìm sự giải thoát. Khi đến với Đức Phật, thầy cũng không muốn ở trong tịnh xá, mà thầy xin Đức Phật sống ở nơi thâm sơn cùng cốc. Và rồi một ngày nọ, có một nhà vua cưỡi ngựa dạo trong rừng, Thấy nhà sư trẻ, nhà vua dừng ngựa lại và hỏi: Thưa đại đức còn trẻ trung và khỏe mạnh, và đang ở vào cái lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Đại đức là sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Tại sao đại đức bỏ lỡ cơ hội để hưởng thụ tuổi trẻ của mình? Tại sao từ bỏ gia đình khoác áo nhà tu và sống một mình? Sống như vậy, đại đức có thấy cô đơn không? Đại đức có thấy chán nản không? Thì nhà sư trẻ kia mới trả lời: Thưa Ngài, khi tôi nghe lời giảng dạy của Đức Phật, trong tôi đã khởi lên một cái niềm rằng là cuộc đời là vô thường. Sớm còn tối mất, sống ngày nay, không biết được ngày mai của chúng ta sẽ ra sao. Do vậy mà trong tôi đã khởi lên một tinh thần cấp bách. Sự cấp bách này đã thúc đẩy tôi. Tôi muốn trích xuất ra từ cơ thể này những cái gì mà quý giá nhất trước khi tôi từ giã cõi đời. Đó là lý do tại sao tôi từ giã cuộc sống thế tục và khoác lên mình mảnh y vàng. Qua cái lời đối đáp của vị thầy trẻ này, chúng ta thấy ở đó toát ra một cái gì đó rất đẹp. Ở chỗ là thầy cũng là một con người trẻ như bao nhiêu con người khác, nhưng mà thầy biết tận dụng, biết dùng những sức lực, những tinh túy, khả năng của mình còn đang sung mãn để mà làm một cái gì đó cho tốt đẹp. Nó ngược lại với những người không biết, chỉ muốn làm sao tiêu hao, bào mòn cái sinh lực của mình, đến một ngày nào đó trở nên kiệt quệ, một ngày nào đó nó giống như chiếc xe phế thải, rồi thì mới bắt đầu kiếm chỗ để mà gửi gắm. Như vậy uổng lắm. Đức Phật dạy chúng ta là phải luôn luôn ý thức rằng thân thể này chẳng khác gì hơn là một sự hợp thành của danh và sắc, tức là sự hợp thành của thân và tâm. Về thân thì chúng ta thấy có bảy đài: đất, nước, gió, lửa, không đài, kiến đài và thức đài. Còn tâm, danh và sắc tồn tại dù trong một thời điểm ngắn ngủi. Danh sắc trôi chảy không ngừng, có nghĩa là con người của chúng ta cũng theo thời gian mà thay đổi không ngừng. Một khi đã có thân tâm này thì chẳng có cách làm gì khác là chúng ta cũng phải già. Thì có sanh, có già, có bệnh rồi có chết. Khi còn trẻ chúng ta muốn chúng ta mình mau lớn, và khi lớn tuổi thì là muốn mình đừng già. Tâm lý mâu thuẫn ghê lắm. Chúng ta muốn được khỏe mạnh, nhưng mà sự mong mỏi của chúng ta không bao giờ được thỏa mãn, là tại vì chúng ta chạy theo sắc thanh hương vị xúc nhiều quá, chúng ta bám vào ngũ dục sáu trần nhiều quá, trong khi đó chúng ta lại đòi hỏi là mình phải khỏe mạnh thì không thể nào khỏe mạnh được. Như vậy là chúng ta bị đau khổ và bất toại nguyện, bị bệnh tật dày xéo suốt cả cuộc đời. Chúng ta không thể sống mãi mãi được. Tất cả chúng ta rồi ai cũng phải chết. Chết là một điều trái ngược với lòng mong mỏi của tất cả mọi người chúng ta, nhưng mà chúng ta là không ngăn cản được. Chỉ có một điều là lúc nào cái chết sẽ đến mà thôi. Chúng ta không thể nào ngăn cản đừng cho thân thể này thay đổi hay là biến chuyển theo thời gian. Không một ai trên thế gian này cam kết rằng những điều ước muốn của chúng ta về một đời sống phát triển, khỏe mạnh và bất tử sẽ được bảo đảm. Trong khi đó thì người ta từ chối chấp nhận sự thật. Già thì muốn làm trẻ ra, trẻ thì muốn làm cho thành người lớn. Các nhà khoa học đã cố gắng tìm đủ mọi phương pháp, phát minh ra những máy móc kỳ diệu để mà làm trì hoãn cái tiến trình hủy diệt của con người. Họ cố tìm cách làm sống lại những cái gì đã mất. Họ cố tìm cách làm sống lại những người đã chết. Khi đau thì chúng ta uống thuốc để cảm thấy dễ chịu, nhưng mà dù cho có lành bệnh đi nữa, rồi thì chúng ta cũng đau trở lui lại, không thể nào đi ngược lại với thiên nhiên, tức là cái định luật vô thường thay đổi. Có nghĩa là chúng ta không thể tránh khỏi già bệnh chết. Điểm yếu đuối của con người chúng ta là thiếu an toàn, không có chỗ trú ẩn nào để mà tránh cho khỏi già bệnh và chết. Con người cũng có một điểm rất yếu nữa là không có quyền sở hữu. Mặc dù là thân của mình, nhưng mà mình không nói là của mình được. Tại vì thực sự chúng ta cũng không sở hữu được cái thân này. Quý vị nghe nói như vậy chắc là lạ lắm. Nhưng mà không lạ. Nếu mà thực sự là sở hữu của mình, quý vị bảo đừng có đau, nó chịu nghe không? Quý vị bảo đừng có nhức đầu nữa, nó có hết nhức không? Nó vẫn cứ nhức dài dài. Bảo là đừng buồn nữa, nó có chịu nghe theo không? Không bao giờ nó nghe mình. Thành ra vì vậy chúng ta không phải là cái người sở hữu, dù cho thân này là chính của chúng ta. Điều này có vẻ như kỳ lạ. Chúng ta được sinh ra, chúng ta bắt đầu có sự hiểu biết, có sự tín nhiệm, phần lớn có việc làm và mua sắm với tiền lương của mình. Chúng ta gọi đó là tài sản của chúng ta. Và trong một mức độ tương đối, đó là những gì mà chúng ta có. Nếu mà tài sản thực sự của chúng ta thì chúng ta không bao giờ bị xa rời nó. Nhưng mà nếu nó bị vỡ hay là mất thì không thể gọi đó là sở hữu của chúng ta. Nói như vậy cũng là cái ý dẫn tới cho chúng ta hiểu một điều. Những gì mà chúng ta hiện đang có đây cũng không thực sự là của chúng ta nữa. Trong ý nghĩa tuyệt đối của nó, khi mà một con người chết không có thể mang theo được gì. Mọi vật chúng ta có được, chúng ta tồn trữ, thu vét đều phải để lại. Bởi thế có thể nói rằng tất cả chúng sanh đều không có quyền sở hữu gì cả. Từ vật chất ở bên ngoài cho đến chính bản thân của mình cũng không phải sở hữu của chúng ta. Vào lúc chết tất cả tài sản đều phải bỏ lại. Ở đây đó, của sở hữu có thể chia ra làm 3 loại. Bất động sản là những thứ mà chúng ta không mang theo được, như là đất đai, nhà cửa. Khi mà chết rồi, quý vị thấy mình mang theo đất cát nhà cửa được không? Không được. Theo tục đế thì nó thuộc về chúng ta, nhưng mà chúng ta phải bỏ lại nó khi mà chúng ta không còn hiện hữu trên cõi đời này. Loại tài sản thứ hai là động sản, là những thứ mà chúng ta có thể mang đi được, như là bàn ghế, quần áo, đồ dùng. Nhưng mà dầu cho có mang đi theo được chúng ta, rồi thì mang đi được bao nhiêu, chúng ta cũng không dùng được. Sau cùng là kiến thức, mỹ thuật và khoa học. Tài năng chúng ta dùng để duy trì cuộc sống và gia đình. Tất cả những kiến thức đó, khi mà chúng ta đã từ bỏ cuộc đời này rồi, thì chúng ta cũng không có sở hữu của nó được. Tại vì khi mà thay hình đổi dạng qua một đời kiếp khác, chúng ta không nhớ gì hết. Như vậy bao lâu mà chúng ta còn có cơ thể lành mạnh thì tài sản kiến thức rất là cần thiết, Tuy nhiên không có một bảo đảm nào để mà tránh khỏi sự mất mát. Vì chúng ta có thể quên những điều mà chúng ta hiểu biết, chúng ta có thể bị cấm đoán bởi chính quyền, hay là gặp những cái chuyện bất hạnh khiến cho chúng ta không thể sử dụng những cái sự hiểu biết của chúng ta. Không một loại tài sản nào mà chúng tôi vừa nói ở trên đó có thể đem lại sự an toàn cho chúng ta ngay khi mà chúng ta còn đang sống trên cuộc đời này, thì nói chi là nói đến đời sau. Nếu hiểu rằng là chúng ta không làm chủ một thứ gì cả, thì sự sống này chính là một sự sống biến chuyển không ngừng, thì chúng ta sẽ cảm thấy an lạc nhiều hơn khi mà mọi đổi thay xảy đến cho chúng ta. Tuy nhiên có một thứ mà chúng ta phải mang theo khi chết, dầu là chúng ta có muốn hay không muốn, đó là nghiệp. Thì nghiệp ở đây đó là ác nghiệp hay là thiện nghiệp. Nghiệp là kết quả của những hành động của chúng ta. Nghiệp tốt và nghiệp xấu theo ta không rời bước, chúng ta không thể nào xua đuổi nó, dù là chúng ta có muốn đem nó theo hay không muốn đem nó theo. Sự tin tưởng rằng nghiệp là gia tài của chúng ta khiến chúng ta tinh tấn trong việc tu hành. Đó là lý do mà tại sao chúng tôi phải dài dòng với quý vị. Vì thấy cái sự thúc đẩy, bức bách, vì thấy rằng cuộc đời của chúng ta quá ngắn ngủi so với thời gian vô tận, chúng ta phải tinh tấn tu hành. Chúng ta sẽ hiểu rằng những hành động thiện là căn bản, là vốn đầu tư hạnh phúc trong tương lai, là hành động bất thiện sẽ đem lại cho chúng ta nhiều đau khổ buồn phiền sau này. Được như thế thì chúng ta sẽ làm nhiều việc thiện phát xuất từ cái lòng từ ái. Tại vì tất cả mọi người chúng ta ai cũng thích an lạc hạnh phúc, ai cũng thích êm ấm, mọi người tán thưởng. Do vậy mà khi chúng ta làm việc thiện để mà trưởng dưỡng cái thiện căn, thì lòng từ ái đó chúng ta sẽ có cái khuynh hướng giúp đỡ cho bệnh viện, cho những người đau khổ vì thiên tai. Chúng ta có thể hỗ trợ cho những người trong gia đình, bà con thân quyến, có thể lo cho người già, giúp đỡ người tàn tật, cô đơn, bạn bè và những người cần chúng ta giúp đỡ. Và lúc đó chúng ta không còn phân biệt người đó là thân với chúng ta hay là không thân, tại vì chúng ta đã mở rộng cái cõi lòng của mình khi chúng ta hiểu được cuộc đời này nó ngắn ngủi quá, chúng ta phải làm một cái gì đó. Chúng ta muốn tạo cho một xã hội tốt đẹp hơn bằng cách là chúng ta giữ gìn giới luật cho trong sạch, có lời nói và việc làm hợp theo lễ đạo. Chúng ta sẽ đem lại sự bình an cho mọi người xung quanh bằng sự tu học và sự chế ngự những phiền não của chúng ta đang có tràn ngập trong tâm của mình. Nếu chúng ta tu học một cách tinh tấn và thiết thú, không quan tâm, không dính mắc vào cơ thể hay là mạng sống của mình, thì có thể phát triển năng lực giải thoát. Mà thực vậy, trong cái tinh thần tu học, nếu mà chúng ta còn một chút gì đó cho bản thân của mình, chúng ta sẽ không làm được gì cả. Bởi vì lúc đó chúng ta chỉ nghĩ tới thân của mình thôi, là chúng ta sợ đau, sợ mệt, sợ mất thì giờ, sợ đủ thứ. Cho nên chúng ta không thể làm được việc nào khác hơn là ngoài cái việc lo cho bản thân của mình. Khi mà chúng ta làm hướng tới cho chúng sanh nhân loại, thì năng lực này sẽ đưa chúng ta đến những tầng bước cao hơn trong việc thực hành. Bởi vì con ma lười biếng nhập vào ai thì người đó tốt trở thành xấu, người đó hay quá thành dở, hiền trở thành hung dữ, sáng suốt trở thành u mê si ám. Ngược lại, tinh tấn đến với ai, người đó hư cũng quá ra nên, xấu cũng trở thành tốt. Cho nên tinh tấn và lười biếng chống nhau, nó giống như tối và sáng, giống như trắng với đen. Như vậy khi mà có tinh tấn, đương nhiên là không có lười biếng, mà ngược lại, có lười biếng thì không có tinh tấn. Nếu mà quý Phật tử thì quý vị chọn cái gì? Nên chọn tinh tấn. Nếu mà có phải chết á, mà chúng ta chết một con ma siêng á, thì nó vẫn đỡ hơn là con ma lười biếng nhé. Do đó khi nào con ma lười biếng muốn nhập vào chúng ta phải cấp bách lấy roi thần tinh tấn bài trừ nó ngay. Vừa thấy ngọn roi tinh tấn, ma lười biếng đương nhiên là phải sợ rồi. Con quỷ phóng túng là càng nguy hiểm hơn, nó lôi chúng ta xuống cái hố trùy lạc, thúc đẩy con người chúng ta chạy rong trong rừng ngũ dục, và sau cùng nó dìm chúng ta vào trong cái bể trầm luân kiếp kiếp đời đời không ra khỏi. Ngược lại, tinh tấn là cái móc kéo chúng ta ra khỏi hố trùy lạc, là kim chỉ nam hướng dẫn chúng ta trở về con đường sáng suốt, không có để lạc vào cái rừng ngũ dục, là chiếc thuyền vớt những người đang đắm chìm trong trầm luân đau khổ và đưa lên bến bờ giải thoát giác ngộ. Vì thế mà nó đố kỵ nhau, không bao giờ gặp nhau. Như vậy nếu mà ai rước tinh tấn đến thì phóng túng trùy lạc nó lánh xa, mà ngược lại nếu mà ai rước trùy lạc phóng túng tới thì tinh tấn đương nhiên là không có rồi. Là một con người tu học, chúng ta muốn về đổ bến người và vượt lên bến hiền thánh, nhưng mà nó đang bị dòng nước lười biếng nó cuốn chảy, ngọn gió phóng túng nó thổi bấp bênh, sắp trôi vào bờ vô nhân phẩm. Nếu mà chúng ta không chuyên cần, nếu mà chúng ta không nỗ lực chèo chống về cái hướng mà chúng ta đã định, thì nó sẽ chơi vơi phiêu bạc không bến đỗ, không chỗ nương, rồi một ngày kia nó phải chìm liềm dưới cái đáy biển của hư hèn. Một kiếp người không có định hướng thì kết quả đau khổ vô cùng. Một chiếc thuyền mà đi không có định hướng, trước sau gì cũng chìm trong đại dương. Một con người mà không có định hướng, trước sau gì chúng ta cũng chìm liệm trong cái biển sanh tử luân hồi. Vì thế mà chúng ta phải tinh tấn, và tinh tấn mãi mãi. Chúng ta phải nhớ đến đức tinh tấn, nguyện tiến mãi không ngừng. Bởi vì trên cái con đường thiền, đường chân thiền mỹ, không phải chỉ toàn là hoa bướm, mà phải nói là có rất nhiều hầm hố trong gai. Nếu mà người không có quyết tâm dụng tiến thì rất dễ ngã lòng và lùi bước. Trở ngại là những thành phần ai cũng sợ tránh. Nhưng mà nếu chúng ta là một Phật tử chân chánh, luôn luôn thực hành theo hành tinh tấn, thì những cái trở ngại đó chúng ta thấy không đáng kể. Đức Phật Thích Ca ngót 10 năm tìm đạo mà chưa toại nguyện. Một hôm Ngài đến dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài chỉ cội cây và cả quyết: ngồi dưới gốc cội cây này, nếu mà không tìm được đạo thì dù cho là xương tan nịt thịt nát, ta nguyện không rời khỏi chỗ này. Quý vị thấy có giọng mạnh không? Có thể nói đó là một ý chí rất là sắc bén. So với con người phàm tục của chúng ta, tu một chút là chúng ta thấy nhiều, làm một việc là chúng ta thấy khổ, Nhưng mà đối với Đức Phật, đi lang thang hết chỗ này tới chỗ khác tìm đạo, chưa thỏa lòng, quyết tâm thực hiện khổ hạnh để tìm đạo, ăn một ngày một hộp me cũng ăn. Bây giờ mà chúng ta buổi sáng chưa ăn, trưa là thấy đói, trưa mà chưa ăn tối ngủ là không được, đói quá. Như vậy là chúng ta đã thối chí nặng lòng. Nguyện của chúng ta sẽ dễ lung lay khi mà có những ai kia xuyên tạc, hay là nguyện của chúng ta không có tròn khi mà thấy tu khổ quá. Do sức cả quyết mà một thái tử Tất Đạt Đa đã thành đạo. Nghĩa là có chết, có rũ xương, có nát thịt, không đứng dậy. Sức cả quyết đó, hay là do đức tinh tấn đó, sau 48 ngày Ngài chứng thành đạo quả. Mỗi khi mà con ma lừa biển cám dỗ, con quỷ phóng túng nó rụ ren, chúng ta hãy nên theo gương của Thái tử Tất Đạt Đa, cả quyết trên con đường đạo, trên con đường thiền, dù là tan thân mất mạng, chúng ta không hề lùi bước. Có ai dám làm không? Nếu mà chưa dám làm, hứa hẹn tập làm, phải tập làm cho được. Chúng ta phải cương quyết được như vậy thì bọn ma lười biếng quỷ phóng túng phải khiếp đảm chạy dài. Hàng ngày tập được đức tính tinh tấn mạnh liệt đó thì chúng ta thấy giữa đời này không có việc gì là khó cả. Cho nên trong các cái bài kệ mà quý vị thấy đó, có một câu: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng ta không bền. Khi mà lòng chúng ta bền thì dù cho thời gian có bao lâu, dù cho khó khăn cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng có thể làm được. Muốn là được, quyết định là thành công. Chúng ta phải có nghị lực phi thường, không có nhút nhát, không có hồi hộp, là càng không có nghi ngờ. Chúng ta phải nhớ một điều: cái gì có đi là phải có đến. Như chúng ta muốn tu học, muốn thành Phật, muốn về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, muốn như vậy, nhưng mà chúng ta phải khởi hành. Đường có dài, nhưng mà cái quan trọng là cái bước chân đầu tiên. Tinh tấn tiến tới theo chiều hướng tốt đẹp, lợi ích và an lạc, thì kết quả đó, kết quả của nó cũng an toàn, cũng tốt đẹp và an lạc. Quả thật, một em học sinh tinh tấn chịu ngồi với sách đèn, chịu thức khuya dậy sớm, thì cái người học sinh này sẽ thành tài, sẽ thành danh thành phận. Một người thợ tinh tấn sẽ trở thành một tay kỹ xảo. Một Phật tử hàng ngày tinh tấn tôi luyện đức hạnh của mình cho đầy đủ, lúc nào đó đủ phước, đủ tuệ viên thành, thì chúng ta thành công. Vì thế mà tinh tấn còn gọi là tinh tấn thánh tài. Bởi vì một khi mà chúng ta tinh tấn, chúng ta nắm trong tay tất cả những cái gì mà chúng ta muốn, đó là tài sản của chúng ta. Cho nên gọi đó là tinh tấn thánh tài. Khi thực tập có niềm vui thì chúng ta bắt đầu có hứng thú tu tập. Niềm vui có từ sự tinh tấn, chính là tinh tấn thánh tài. Tuy nhiên chúng ta phải duy trì thực sự về cái sự tu tập đó, phải duy trì một cách bền bỉ, gọi là tinh tấn, không nên sao lãng. Phải thực tập đều đặn mỗi ngày, thực tập mỗi ngày với sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và tăng thân. Cho nên sự tu tập của chúng ta rất cần thiết đối với những người được coi là bạn hiểu thiện tri thức. Nếu mà chúng ta chỉ làm cho riêng mình, ngay cả các chư vị thinh văn Phật độc giác cũng phải nỗ lực như người cứu đầu mình đang có cháy. Nhìn thấy điều này để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh, thì thực hành tinh tấn là cội nguồn của phẩm hạnh tuyệt vời, là cái đường đi của một vị Bồ Tát. Do vậy đó mà chúng ta phải hiểu tinh tấn có ba phương diện. Phương diện thứ nhất được gọi là tinh tấn giống như áo giáp, là để phát triển một loại dũng khí và chịu đựng, đựng đầy hoan hỷ mà chúng ta mặc nó giống như áo giáp chống lại cái sự ngã lòng. Thứ hai là tinh tấn trong hành động, tức là loại tinh tấn được bắt đầu tích tập công đức qua phương diện thực hành 6 ba la mật mà không chậm trễ hay là trì hoãn. Thứ ba là tinh tấn không thể ngừng đức, một năng lực vô bờ và liên tục để làm việc cho tất cả chúng sanh. Ở chỗ này, một khi mà chúng ta đã có cái tâm này, thì dầu cho người ta có thương mình cũng thế, người ta có ghét mình cũng chẳng sao. Khi mà chúng ta nói phục vụ cho chúng sanh là chúng ta phải phục vụ, không phải người ta khen mình phục vụ, người ta chê mình quay lưng, không phải vậy. Có tính cách chi tiết, loại tinh tấn thứ nhất là tinh tấn như áo giáp, có nghĩa là chúng ta mặc áo giáp của sự quyết tâm mạnh mẽ và can trường, khiến chúng ta không bao giờ là nạn nhân của những sự chướng ngại. Tại vì vốn dĩ con người ai cũng có những cảm xúc tiêu cực, ai cũng có những cái sự tham luyến về tiện nghi, ai cũng có những cái sự bệnh tật về vật lý, và ai rồi cũng phải chết. Mà dù có thế nào chăng nữa, chúng ta cũng phải kiên trì trong sự nỗ lực của chúng ta để mà hoàn thành các cái hoạt động phi thường của một vị Bồ Tát, của những người có cái tâm hạnh cống hiến công sức của mình cho chúng sanh nhân loại. Cho tới khi nào mà chúng ta an lập tất cả chúng sanh trong cái sự giác ngộ của mình. Con đường đi của Bồ Tát là phải trải cả tâm nguyện, không phải chỉ nói bằng miệng, không phải làm theo cái tùy hứng của mình. Loại thứ hai, tinh tấn trong hành động, tức là một sự kiên trì quả quyết trong việc thực tập áp dụng ước nguyện đó. Khi mà chúng ta cảm nhận một niềm hoan hỷ lớn lao về việc chúng ta có thể thực hành, chúng ta thực hiện một cách nhiệt tâm. Đặc biệt là việc nghiên cứu, quán chiếu và thiền định. Khi mà chúng ta dấn thân vào tất cả những hoạt động này, chúng ta phải luôn luôn duy trì một dũng khí bất khuất và không bao giờ chịu là nạn nhân của sự ngã lòng, lười biếng hay là trì hoãn. Loại thứ ba, tinh tấn không thể ngừng đức, là một cái năng lực không có thể thỏa mãn để mà làm việc liên tục cho chúng sanh. Ngày và đêm chúng ta dấn mình vào mọi phương cách có thể, một cách trực tiếp hay là gián tiếp, trong những tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta để mà làm lợi lạc cho chúng sanh. Nếu mà chúng ta không thể trực tiếp giúp đỡ họ, thì chúng ta cũng không nên lưu giữ điều gì trong tâm ngoài cái việc làm lợi lạc cho người khác. Và đồng thời chúng ta hồi hướng mọi việc làm của chúng ta cho việc thành tựu Phật quả. Đừng bao giờ cảm thấy tự mãn. Tự mãn là một cái tâm lý rất là thông thường trong cuộc đời người ai cũng có. Nhưng mà chúng ta là cái người phát tâm đi trên con đường của Bồ Tát Đạo, thực hành Bồ Tát Hạnh, thì chúng ta đừng bao giờ tự mãn. Đừng bao giờ cảm thấy là quá nhiều bởi một vài phẩm hạnh tốt lành mà chúng ta có thể đạt được. Và đừng bao giờ để sự sỉ nhục của người nào đó hay là những nghịch cảnh làm cho chúng ta trệt khỏi cái mục đích của chúng ta đang đi. Mà chúng ta phải luôn luôn kiên quyết tiếp tục cho tới khi mà chúng ta đi đến mục đích thì thôi. Đối nghịch với ba loại tinh tấn mà chúng tôi vừa nói với quý vị là một loại lười biếng, là những loại lười biếng tương ứng. Loại lười biếng thứ nhất là không ước muốn gì ngoài cái sự tiện nghi của riêng mình. Đó là những người lúc nào cũng nghĩ tới bản thân của mình. Khi ăn cũng nghĩ tới mình phải no trước. Khi làm cái gì cũng nghĩ là mình sung sướng trước. Đối với người mà có một cái tâm hồn vị tha, chúng ta phải thực hiện câu này. Lo là chúng ta lo trước mọi người. Vui là chúng ta vui sau mọi người. Đó là lời nói của những bậc thánh hiền của người Trung Hoa. Nhưng mà nó là thích hợp với những người tu đạo Bồ Tát Hạnh. Điều đó nó biểu lộ một khuynh hướng rất là tích cực. Ngược lại, khuynh hướng mê ngủ, lười nhác, khao khát sự thỏa mãn và tiện nghi tức thì, cũng như trong việc không để ý tới giáo pháp. Cách đối trị cho loại lười biếng này là chúng ta phải thực tập thiền định về cái chết và cái sự vô thường. Thứ hai là lười biếng nhúc nhác. Ngay cả chúng ta cảm thấy ngỡ lòng trước khi mà chúng ta bắt đầu cố gắng làm một điều gì đó, bởi vì chúng ta nghĩ rằng như một người như chúng ta sẽ không bao giờ đạt được giác ngộ, cho dù là chúng ta có cố gắng tới đâu chăng nữa. Chưa tu mà biết mình chưa đạt được giác ngộ, không đạt được giác ngộ thì làm sao tu? Giống như chưa đi đánh trận mà nghĩ là địch sẽ thắng mình thì chắc chắn mình không dám ra trận rồi. Chưa bắn được viên đạn nào mình đã đưa tay đầu hàng rồi. Thì bằng cách này, chưa tu mà chúng ta cứ nghĩ là mình không bao giờ thành thì không thể nào tu được. Cách đối trị là củng cố sự kiên cường của chúng ta bằng cách quán chiếu về những lợi lạc và sự giải thoát giác ngộ. Phải cho tới khi nào mà chúng ta cảm thấy có cái hương vị ngọt ngào của sự tu học giác ngộ thì chúng ta mới cảm thấy thích. Cho nên đối trị bằng cách là chúng ta phải kiên cường quán chiếu về cái sự lợi ích của tu đạo. Loại thứ ba là loại lười biếng, không biết tới những ưu thế chân thực của tự thân. Có nhiều người không thấy được cái khả năng của mình và tự khinh thường khả năng của mình. Thành ra vì vậy mà trở thành cái người vô dụng. Vì cứ nghĩ như vậy đó cho nên chúng ta trở nên bị vướng kẹt trong những tập quán tiêu cực và vô ích. Dù rồi từ đó chúng ta là quên lãng hay là phớt lờ đi những cái mục đích sâu xa. Chúng ta hoàn toàn bận tâm về những vấn đề hạn hẹp của cuộc đời này, chỉ nghĩ tới ăn, chơi, ngủ nghỉ thôi. Không có muốn nghĩ tới một vấn đề nào khác. Cách đối trị là chúng ta hãy nhận ra rằng tất cả những mối bận tâm tầm thường như thế đó sẽ chỉ luôn luôn là nguyên nhân của sự đau khổ, cho nên chúng ta phải ném nó đi thật xa càng tốt, và hứa hẹn đừng bao giờ gặp lại. Hay mà gặp lại nó là chúng ta đau khổ. Người ta làm việc với nỗ lực to lớn cả ngày lẫn đêm để mà hoàn thành những điều chỉ nhắm đến sự tiện nghi, danh tiếng và quyền lực của riêng họ. Nói một cách khác, đó là những điều mà về lâu về dài nó hoàn toàn vô nghĩa. Mà thật vậy, chỉ cần tới cái tiện nghi của mình mà mình bất chấp mọi thủ đoạn, ai đói, ai khổ, ai chết mặc ai, chúng ta cần vơ vét cho đủ, vơ vét cho nhiều, nhưng mà rồi vô thường nó tới, không đem theo gì được. Đó là việc làm vô nghĩa. Có nhiều người cũng còn nghĩ tới, vì mấy cái đứa con của mình mà mình bất chấp thủ đoạn là tham nhũng, là cấu kết với bè phái để mà thủ lợi, để mà cho con, cho cháu sau này. Nhưng mà rồi kết quả nó ra sao? Mình lãnh đủ. Đối với người tu học của chúng ta, trong những sự gian khó mà chúng ta có thể trải qua vì giáo pháp thì sẽ không bao giờ có gian khó, và không có việc làm nào mà không có ý nghĩa khi mà chúng ta biết hướng cuộc đời mình về cho chúng sanh nhân loại. Những hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta trải nghiệm sẽ giúp cho chúng ta tịnh hóa những tiêu cực được tích tập trong nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ, và thâu thập được công đức như một sự dự phòng cho những đời sau. Những đời sau bảo đảm sẽ tràn đầy ý nghĩa. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta quên đi thực tế trong cuộc đời này. Việc làm của chúng ta mặc dầu nghĩ đến hậu quả của đời sau, nhưng mà trong hiện tại chúng ta vẫn là người an lạc nhất, thánh thiện nhất. Đức Phật Thích Ca là người nổi tiếng về việc đưa tinh tấn siêu việt tới sự toàn thiện tối thượng. Năng lực và công đức được phát triển bởi nỗ lực của Ngài trải qua vô lượng kiếp cuộc đời, và khiến cho Đức Phật nếu mà có phải tái sanh á, thì là một đại đế 1000 lần. Nhưng mà thay vì đó, Ngài không quyết định làm vua. Ngài chỉ muốn toàn bộ nỗ lực của Ngài và cái việc thành tựu giác ngộ. Đó là một cái sự lựa chọn sáng suốt. Bởi vì nếu mà Ngài dùng những cái nỗ lực trong những thời gian quá khứ của Ngài để mà làm một cái vị chuyển luân thánh vương, rồi thì một cái đời nào đó, hay là một cái bộ tộc nào đó, hay là một quốc gia nào đó chỉ biết tới tên Ngài thôi. Nhưng mà Ngài trở thành một vị giác ngộ, thì không những chỉ dân tộc Ấn Độ, dân tộc nó ban biết tới tên Ngài, mà cả thế giới, cả chúng sanh nhân loại ai cũng biết tới Ngài. Đó là một sự lựa chọn sáng suốt. Bây giờ chúng ta là những môn đồ của Đức Phật, chúng ta nên sử dụng câu chuyện cuộc đời của Ngài và những tiểu sử của các vị thánh vị đã trong quá khứ như những gương mẫu đầy cảm hứng, và liên tục hướng tâm của chúng ta vào đối tượng quan sát. Nhìn thấy gương người trước đã thành, chúng ta cũng phải thành. Chúng ta cũng phải dũng cảm và tinh tấn trong khi tu học. Một người mà chăm chỉ và chịu khó sẽ có khả năng làm được tất cả những việc kỳ diệu. Người mà dũng cảm tinh tấn sẽ dấn bước vào khó khăn với tinh thần không có sợ hãi. Đặc tính của tinh tấn là sự kiên trì chịu đựng, đương đầu với nỗi khổ đau và khó khăn. Như vậy tinh tấn là khả năng để thấy kết quả, không ngại gian nguy, không sợ khó khăn. Trái lại chúng ta cần phải dũng cảm tinh tấn, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Nếu mà gia tăng tinh tấn, tâm chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để chịu đựng với đau nhức, khó chịu, mệt một với một cách kiên nhẫn và can đảm. Tinh tấn có khả năng làm cho tâm của chúng ta trở nên tươi mát và làm cho tâm của chúng ta trở nên mạnh mẽ, dầu cho có gặp hoàn cảnh khó khăn nào đi nữa. Có hai cách để làm cho gia tăng năng lực của chúng ta theo cái chiều hướng tinh tấn. Một á, là chúng ta phải tự khích lệ mình. Khích lệ mình phải làm một cái gì đó. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói, năm nay tôi mấy mươi tuổi đầu rồi, hay là mười mấy tuổi đầu rồi, bao nhiêu tuổi đầu đi nữa cũng được, tôi phải làm một cái gì đó còn lại trong cuộc đời. Với cái sự nhìn tới, với cái sự hứa hẹn, tôi phải làm một cái gì đó trong cuộc đời, là đương nhiên chúng ta phải có một cái sự suy tư là tôi phải làm một cái gì đó trong cuộc đời. Chúng ta sẽ làm được. Thứ hai là nhờ một người bạn hay là một vị thầy giúp đỡ chỉ hướng đi của chúng ta. Chỉ cần thêm một ít năng lực là tâm của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Quả thật tinh tấn có chức năng hỗ trợ. Nó nâng đỡ tâm khi mà tâm bại luận vì cái sự đau nhức. Sự dũng mãnh tinh tấn giúp chúng ta với một tinh thần hăng say và tươi mát. Nó sẽ vượt qua tất cả mọi sự khó khăn. Chúng ta sẽ tự mình kinh nghiệm lợi ích lớn lao của tâm dũng mãnh và tinh tấn này. Điều quan trọng á, là có được sự khuyến khích hay là khích lệ hay không. Chúng ta cần phải biết chơi bạn. Chư Tôn Đức cứ thường khuyến khích, nếu mà chơi với những người bạn thiện tri thức thì đó là cái điều tốt, rất tốt. Tại vì dẫu sao đi nữa thì bên cạnh chúng ta vẫn là luôn luôn có những người hỗ trợ chúng ta một cách tích cực trong chiều hướng lương thiện. Sự khích lệ khuyến khích này không phải chỉ thường là sự khích lệ từ khuyến khích, mà còn phải có sự hỗ trợ của một người bạn đạo hay là một vị thầy. Những người này sẽ khích lệ tiến bước khi mà chúng ta bị chùn bước, sẽ nâng đỡ chúng ta khi mà chúng ta vấp ngã. Còn chơi với những người bạn không có lương thiện, nếu mà chúng ta còn bạc còn tiền thì còn thầy còn trò còn tôi còn tớ, mà hết tiền hết bạc rồi á, họ sẵn ra họ đạp phải đi. Việt Nam mình có câu nói hay lắm hả, còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi. Thói đường là thói đời là nó như vậy, và chúng ta không có lại gì. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, nói như vậy không có nghĩa là trong cuộc đời này không ai, không có ai là người giúp chúng ta. Bên cạnh những người bạc bẽo như vậy, chúng ta vẫn còn thấy có những người rất là chân tình. Đó là những người mà người Phật tử chúng ta gọi là thiện tri thức. Những người bạn thiện tri thức sẽ luôn luôn sẵn sàng bên cạnh chúng ta. Là trong gia đình, nếu mà quý vị có một người vợ mà biết tâm nguyện của chồng, biết nâng đỡ chồng trong những lúc sa sút á, thì đó cũng gọi là thiện tri thức. Mà một hình ảnh đẹp, quý vị thấy bà vợ ông Bill Clinton không? Những cái lúc mà ông Bill Clinton bị khủng hoảng nhất, ông có một niềm an ủi lớn nhất là có một bà vợ luôn luôn ủng hộ. Nếu mà ngày mà ông Clinton mà bị người ta làm khó làm dễ ông á, mà gặp cái bà vợ mà không có đường hoàng, bà ly dị một cái là cuộc đời của ông tiêu. Nhưng mà bà vợ ông Clinton không làm vậy, luôn luôn đứng kề vai sát cánh bên chồng. để mà cùng nhau vượt qua sự khó khăn? Hay là trong cuộc đời của quý vị có một ông chồng luôn luôn đứng bên cạnh mình, sẵn sàng nâng đỡ khi mà vấp ngã, thì không có cái gì là quý hơn trong cuộc đời này. Chúng ta phải cần có những người bạn tốt đẹp như vậy để mà hộ tương khích lệ cho nhau. Đây là một tấm gương mà có lẽ chúng ta cần phải học. Rằng là có một ngôi trường nhỏ trong làng được sưởi ấm bằng lò than kiểu xưa. Phùng Bệnh Trọng Vo có một cậu bé có nhiệm vụ đến sớm đốt lò sưởi ấm ở phòng học trước khi thầy giáo và các bạn vào lớp. Một sáng nọ, khi mà mọi người tới trường, mọi người thấy ngôi trường đã bốc cháy. Số thì lo dập tắt lửa, số thì lo cứu được cái cậu bé đó ra khỏi đám cháy. Kéo được cậu bé ra khỏi đám cháy trong trường hợp nói là thập tử nhất sinh. Phần dưới cơ thể của cậu ta bị bỏng rất là nặng. Cậu ta được đưa tới một bệnh viện gần đó. Nằm trên giường, cậu bé phỏng một cách kinh khiếp, nửa mê nửa tỉnh, và cậu ta nghe bác sĩ nói, thoáng nghe bác sĩ nói với mẹ của cậu là cậu sẽ chết. Đó là điều tốt nhất, tại vì đám cháy đó nó hủy toàn bộ phần dưới cơ thể của cậu ta. Khi nghe bác sĩ nói với mẹ, cậu bé không muốn chết, và cậu quyết định phải sống. Sống trước sự kinh ngạc của bác sĩ. Và cái sự quyết định phải sống của cậu, cậu đã sống thật. Khi mà mối nguy hiểm tạm qua đi, thì cậu bé là nghe bác sĩ nói phần dưới của cơ thể đó bị tổn hại đến cái mức lẽ ra là chết, hay là hơn nữa là bởi vì cậu sẽ là người vô dụng, sống một cuộc đời tàn phế khi mà cậu còn sống. Một lần nữa, cậu bé này nghe bác sĩ mà nói là cậu sẽ là một cái người tàn phế, không thể làm gì trong cuộc đời này. Trong tâm tư của cậu, cậu quyết định mình sẽ không phải là con người tàn phế. Cậu sẽ đi là được. Nhưng mà rủi thay á, là cái phần dưới cơ thể từ thắt lưng trở xuống không thể vận động. Hai chân của cậu ta từ từ nó teo dần và không có sức sống. Cuối cùng cậu bé đã được đưa về nhà. Hằng ngày mẹ của cậu cứ xoa bóp cái đôi chân nhỏ, nhưng mà nó không có cảm giác, không điều khiển được, không làm gì được, không đi được. Tuy nhiên niềm tin là mình sẽ đi là được vẫn mạnh mẽ ở trong tâm tư của cậu bé đó. Khi mà nằm trên giường, cậu bé phải giam mình ở trên giường. Và khi không nằm trên giường thì cậu bé lại giam mình lên xe lăn. Và rồi một buổi sáng trời nắng, mẹ cậu bé đẩy xe lăn ra ngoài sân để cậu được hít thở không khí trong lành trong buổi sáng. Thì hôm đó, thay vì cậu ta ngồi yên lên xe lăn, nhưng mà cậu ta phóng mình ra ngoài xe lăn, lết người ra bãi cỏ, hai chân kéo lê theo sau, lết bò bằng hai bàn tay của mình. Với cách di chuyển đó, cậu bé đến được hàng rào. Rồi bằng mọi lực, cậu đu mình đứng lên giữa hàng rào. Sau đó, rồi từ cọc hàng rào này sang cọc hàng rào khác, cậu bé đó lê mình dọc theo hàng rào và nhủ thầm là mình sẽ đi được. Thế là mỗi ngày cậu đều tập như vậy cho tới khi tạo thành một cái lối mòn dọc theo hàng rào. Cậu không mong gì hơn á, là đem lại sức sống cho đôi chân tông theo kia. Và cuối cùng, nhờ bàn tay của mẹ, nhờ ý chí sắt đá, cậu bé đó đứng dậy được. Rồi đi cả nhắc từng bước một. Sau đó cậu ta chạy được. Rồi chuyện gì xảy ra? Cậu bắt đầu đi học lại, bắt đầu đi bộ từ nhà đến trường, rồi bắt đầu chạy bộ từ nhà tới trường, rồi chạy để tận hưởng niềm vui sướng được chạy. Và sau này khi vào đại học, cậu bé này đã tham gia vào đội điền kinh của nhà trường. Người thanh niên trẻ mà người ta không ai nghĩ rằng có thể sống nổi, và mọi người đều nghĩ rằng không thể nào đi được, không bao giờ chạy được. Người thanh niên đầy ý chí đó chính là bác sĩ Green, người chạy bộ nhanh nhất trong thế kỷ, chạy với cự ly một dặm 4 phút thôi. Như vậy, muốn trở thành một vị thánh, không phải là chúng ta nhìn trời nhìn đất mà chúng ta thành thánh, cũng không phải đọc sách hay là nghiên cứu kinh điển mà chúng ta thành đạo, không phải suy nghĩ, không phải ước mong mà sự giác ngộ sẽ bùng vỡ trong tâm của chúng ta. Có những điều kiện cần thiết để đưa đến giác ngộ, đó chính là từ mỗi bản thân của chúng ta phải tôi luyện. Khi mà tràn đầy sự tinh tấn, tâm sẽ trở nên nóng. Sức nóng của tâm nó có khả năng đốt cháy tất cả những cái phiền não, tất cả những cái nghiệp chướng, tất cả những cái sự ẩm ướt của vô minh. Một tâm mà thiếu năng lực sẽ trở thành ẩm ướt và nặng nề bởi phiền não. Với chánh niệm mạnh mẽ, tâm của chúng ta sẽ làm cho phiền não bốc hơi trước khi phiền não đụng tới nó. Như vậy, khi mà tâm chúng ta tràn đầy năng lực tinh tấn thì phiền não sẽ không thể đụng tới nó được và cũng không thể đến gần nó được. Bất thiện pháp không thể tấn công chúng ta được. Nói tóm lại, nếu không kiên trì tinh tấn thì giả dự buồn ngủ và lười biếng sẽ tấn công chúng ta. Như vậy, khi mà chúng ta quyết định tu học phải có sự lựa chọn. Một là phải siêng năng, hai là đi kiếm chỗ mà ngủ đi. Nhưng mà chúng ta cũng nên siêng năng, bởi vì dẫu sao đi nữa, nếu mà có phải chết, chúng ta chết với một cái chết khôn ngoan, chết trong cái sự thông minh vẫn hay hơn là chết trong cái sự ngu dốt nhé. Là một con ma khôn ngoan vẫn là tốt hơn là một con ma dại. Có một Phật tử tới hỏi thầy, nói dạ thưa thầy, ở trong Sám Hồng Trần có câu nói là thông minh dại dột cùng chung một gò. Có nghĩa là cái người có học cũng chết mà người ngu cũng chết. Vậy thì mình học làm chi cho khổ thầy? Lẽ tất nhiên, nếu mà nói học làm chi cho khổ thì chúng ta không học á, thì cũng chẳng ai rầy la gì mình. Nhưng mà dẫu sao đi nữa là một người Phật tử, chúng ta tin tưởng rằng là có kiếp trước và có kiếp sau. Với một kiếp sau, khi mà chúng ta được mang theo cái tâm thức của mình bằng cái sự tu học phước đức, thì đương nhiên chúng ta vẫn cảm thấy cái lợi lạc nhiều hơn chứ. Cho nên chúng ta phải tinh tấn. Sự chú tâm của chúng ta đừng có để nó cuồng lụt, đừng có để độc hại nó lẻn vào. Bởi vì thiếu hay là mất sự chú tâm, cho nên chúng ta chẳng còn quan tâm đến việc mà chúng ta đang ở trong trạng thái thiện, hảo hay là xấu xa. Đây là một loại lười biếng, thiếu dũng cảm có thể lôi chúng ta xuống dốc và nó tàn phá, nó hủy hoại cuộc đời của chúng ta. Thông thường thì phiền não có thể kéo chúng ta vào trong dục lạc ngũ trần, đặc biệt là vào trong tham ái. Người mà thiếu dũng cảm tinh tấn thì dễ bị tham ái lẻn vào và dần dần bị chìm đắm trong dục lạc ngũ trần. Như vậy nếu mà tinh tấn được bám vào, tinh tấn được khơi dậy, tinh tấn được mọi người khuyến khích cùng áp dụng cho đời sống hàng ngày, thì tâm sẽ vượt ra khỏi trạng thái độc hại này. Khi mà tâm thoát khỏi sự trì động nặng nề của ái dục và của sân hận, thì đương nhiên là vấn đề an lạc tĩnh lặng và tràn đầy hạnh phúc khác nó ngự trị trong tâm hồn của chúng ta ngay. Những loại an lạc tịch tịnh êm dịu này chỉ có thể đạt được qua cái sức nóng của lửa tinh tấn do chính chúng ta tạo nên. Thành ra vì vậy chúng ta đừng có chờ đợi là một ai sẽ cho chúng ta cả. Thực ra trong truyền thống, tất cả các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng, có cái truyền thống là cầu nguyện. Sự cầu nguyện này có nghĩa là chúng ta hướng tới cho kẻ còn người mất những cái năng lượng cầu nguyện của chúng ta. Đương nhiên là những cái sự hướng tới đó có lợi ích. Điều đó không có cái gì là sai cả. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, chúng ta thực tập cho chính bản thân mình vẫn là hay hơn. Đừng để cho tâm của mình trì động nặng nề bởi ái dục sân hận. Và khi mà chúng ta biết được như vậy là ngay trong giây phút chúng ta thực tập là chúng ta thấy an lạc ngay. Những loại an lạc tịch tịnh êm dịu này phải từ chúng ta. Và từ những lý giải trên, chúng ta thấy tinh tấn là then chốt của đạo làm người, là then chốt của đạo từ bi. Tinh tấn là một sức mạnh, là một sự định đoạt đời người trên đường vinh quang, trong bầu không khí ngát hương thanh tịnh. Điều đó chúng ta không lạ khi nghe nói tinh tấn không chưa đủ, mà chúng ta phải nói cho đủ là tinh tấn thánh tài. Bởi vì khi mà chúng ta có tinh tấn là chúng ta có tất cả, là vàng bạc ngọc ngà châu báu trong cuộc đời. Đương nhiên là chúng ta không cần, nhưng mà khi đã có tinh tấn rồi thì chúng ta có đủ những an lạc, những hạnh phúc, những giải thoát. Cái con đường thênh thang mở rộng ra trước mặt chúng ta. Do vậy mà chúng ta phải tinh tấn. Tinh tấn để an lạc ngay trong giây phút hiện tại. Tinh tấn đó chính là tinh tấn thánh tài. Kính thưa đại chúng, bài pháp tinh tấn thánh tài đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.